Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Và hôm nay anh Quang Hưng phải nói rằng là bưng hoa ra hay bưng hoa vô với thời tiết này anh Quang Hưng?
Vâng, anh Khôi Nguyên và quý thính giả, nếu mà bưng vào mà nó nhỏ đó thì cần bưng được, chứ mà nó lớn quá đó là bưng ra bưng vô thế nào cũng bị gãy lưng. Nhưng mà nói thiệt là cứ vào buổi tối thì nó hơi hơi lạnh, nhất là bên Dallas. Và ngày mai nghe nói là xuống chỉ còn có 30 mấy độ. Ban ngày đó thì rất là ấm áp. Ngày thứ bảy thì ban ngày cũng man mát, ban tối lạnh lạnh. Chúng ta thực sự là vẫn còn là mùa xuân, nhưng mà nó không có lạnh theo cái kiểu mà có thể làm cho cây cối của mình chết. Nhưng mà nói chung là nếu mà quý vị có những cái cây quý, cây cảnh ấy, thì nhớ là cũng đem nó vào cho nó cẩn thận, kẻo khi mà cái thời tiết nó xuống thấp quá thì nó vẫn có thể sẽ bị héo. Thưa quý vị, nói về học sinh đó, thì trong của tờ Dallas Morning News họ có đăng một cái báo cáo của một chính phủ Hoa Kỳ nói về cái việc là những học sinh da đen thì bây giờ vẫn tiếp tục bị kỷ luật tại trường học nhiều hơn và nặng hơn so với lại các học sinh da trắng, mặc dù là cùng một cái lỗi đó khi mà các em phạm. Đó là cái tổ chức theo dõi của Quốc hội đã đưa ra cái bản thông cáo trên sau khi họ làm một cái cuộc thăm dò. Và họ cũng khuyến cáo là chính phủ của Tổng thống Trump cũng nên xem xét lại cái chính sách kỷ luật dưới cái thời của Tổng thống Barack Obama. Và cái bản báo cáo này được thực hiện bởi cái văn phòng của chính phủ. Đây cũng là cái lần đầu tiên mà chính phủ đưa ra về cái bản phân tích có liên quan đến cái nội quy về kỷ luật đối với là học sinh kể từ khi dưới cái thời của Tổng thống Barack Obama có đưa ra những cái khuyến cáo của năm 2014 là yêu cầu những cái trường học nên xem xét lại cái nội quy khi mà mỗi lần họ kỷ luật đối với lại các học sinh da đen. Thì những cái nhà chỉ trích họ nói rằng là cái nội quy trước đây của dưới cái thời Obama cũng đặt ra một số những cái câu hỏi là liệu trong cái việc mà kỷ luật nó có công bằng đối với lại từng em, nhất là các em học sinh da đen hay không. Mà cái điều này nó xảy ra không những là trên toàn quốc và ngay cả những cái học khu giàu có thì các học sinh da đen vẫn bị đối xử nó hơi khác đối với lại các học sinh da trắng. Bà Bộ trưởng Giáo dục của tiểu bang của Hoa Kỳ là bà Betsy DeVos thì bà này cũng đã từng xem xét về cái việc là sẽ loại bỏ về cái phần khuyến cáo trong cái thời chính phủ của Obama. Và bà Betsy thì dự trù là sẽ có mặt tại tiểu bang Texas của chúng ta vào ngày hôm nay. Bà cũng sẽ gặp gỡ các nhà giáo cũng như là các vị giám thị để mà có thể bàn thảo về một số cái vấn đề có liên quan đến giáo dục. Ngày hôm nay đó, buổi sáng ngày hôm nay thì bà có mặt tại Home Tầm CD, rồi sau đó buổi trưa là bà sẽ đến viếng thăm một số các trường học của học khu Dallas và một số nơi khác tại tiểu bang Texas. Nói chung là cái vấn đề giáo dục thì học sinh da đen và học sinh da trắng hay là Á Châu thì khi mà có những cái lỗi lầm thì đôi khi các thầy cô giáo lại đối xử không có công bằng, cũng một cái lỗi đó nhưng mà hình phạt đối với lại các học sinh thuộc sắc tộc khác nó có vẻ nặng hơn, rồi đối với lại học sinh da màu khác thì lại có vẻ là thiên vị hơn một chút xíu, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hôm nay trên website của HoustonChronicle.com cũng nói về cái phần tin này, nhưng mà nó chỉ tập trung vào tại khu vực Houston cũng như là nói riêng là tiểu bang Texas nói chung. Thì ở đây đó, bản tin này nói đó là cái việc mà đưa ra những cái hình thức kỷ luật, thí dụ như rằng là tạm thôi học hoặc là đuổi học, thì nó chỉ khiến cho dành cho những cái em vi phạm kỷ luật hoặc là những cái em học sinh cá biệt từ lớp pre-K cho đến những cái em lớn hơn. thì nó chỉ đưa ra những cái ảnh hưởng xấu đến cá nhân các em cũng như đối với gia đình các em, đặc biệt là đối với những người có lợi tức thấp hoặc là những gia đình mà có thể nói rằng là người vô gia cư hoặc là người phải không có đời sống ổn định đó, thì việc cho các em thôi học lại mang một cái ý nghĩa nặng nề hơn đối với các gia đình này. Và trong những năm vừa qua thì các khu học chánh của tiểu bang Texas rất là thường xuyên buộc các em thôi học bởi vì những vấn đề liên quan đến kỷ luật hoặc là các hành vi sai trái, các vi phạm của các em trong trường học. Điển hình như là trong niên khóa 2015-2016 thì các trường học tại tiểu bang Texas đã buộc phải ngưng cái việc học của các em, là cái trường hợp đưa lên con số là 2.147 trường hợp và 2.544 trường hợp là không cho các em đến trường và chỉ độ tuổi khoảng từ 4 đến 5 tuổi mà thôi. Đó là một theo một báo cáo mới của tổ chức Texans Care for Children. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận đưa ra. Và đây là một con số đáng báo động đối với cái tình trạng giáo dục của tiểu bang Texas. Và người ta chỉ ra rằng là vấn đề đối với các em bị đình chỉ, tức là bị tạm cho thôi học đó, thì ở cái độ tuổi nhỏ, tức là từ pre-K đến 4 năm tuổi, thì nó sẽ tạo ra một ấn tượng rất xấu cho các em. Bởi vì các em sẽ xem trường học như là một cái nơi mà tiêu cực, không có một cái hình ảnh tốt đẹp, không có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ, ngoài việc bị cho thôi học. Và cái việc cấm các em đến trường hoặc là tạm không cho các em đi học đó, cũng khiến cho cái việc tiếp thu bài vở của các em cũng bị ảnh hưởng rất xấu. Kết quả là việc kỷ luật này chỉ phản tác dụng đối với các em mà thôi. Mà về lâu về dài hoặc là nghiêm trọng hơn nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của các em luôn. Bởi vì khi mà nhắc đến tuổi thơ thì các em nhớ lại cái việc bị cho thôi học. Trong niên khóa 2017 vừa qua thì các cơ quan lập pháp của tiểu bang đã có bước đi đầu tiên nhằm thay đổi phẩm chất các chương trình giáo dục cũng như thay đổi cái vấn đề kỷ luật đối với các em từ lớp mẫu giáo đến lớp 2. Vì vậy, bây giờ đó nếu mà các lớp học đối với các em nhỏ có những cái em mà nói chuyện không ngừng hoặc là không làm theo hướng dẫn của các giáo viên thì các trường học xem xét các em này là có vấn đề về vấn đề học, có những cái vấn đề cần phải tập trung về vấn đề giáo dục và sẽ tập trung để mà giải quyết hoặc là giúp các em đó thay vì là gửi các em về nhà. Tuy nhiên, theo như các cơ quan lập pháp cũng như cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas thì các khu học chánh trên toàn tiểu bang vẫn còn rất là nhiều việc phải làm và phải hỗ trợ nhiều hơn cho các em này. Thí dụ như người ta nói rằng là trong trường hợp các em đánh nhau hoặc là các em có những cái hành vi sai trái khác thì thay vì đuổi học chúng hoặc là cấm chúng đến trường một ngày, 2 ngày, 3 ngày thì cần phải có nhiều biện pháp hơn để giúp các em. Mặc dù đã có những cái sự tiến bộ gần đây, nhưng mà một số khu học chánh, bao gồm cả khu học chánh Houston, đã có những cái hành động, những cái vấn đề đưa ra vấn đề kỷ luật khá là nghiêm khắc. Và để hỗ trợ các em này, thì các nhà vận động cũng đưa ra những cái lời khuyên khác nhau nhằm giúp cho các em. Cơ quan giáo dục tại tiểu bang Texas có thể theo dõi và công bố những cái gì, những cái vấn đề nào đang xảy ra về vấn đề giáo dục ở các quận hạt. Thí dụ như khu học chánh Killeen thì đã cho các em học sinh lớp K tạm thôi học nhiều hơn bất kỳ khu học chánh nào ở tiểu bang Texas. Các vụ tạm thôi học ở khu học chánh này chiếm 31% trên tổng số các vụ tạm thôi học trên toàn tiểu bang, cao hơn so với các khu học chánh khác. Đây là một dấu hiệu cho thấy khu học chánh Killeen hoặc là trong khuôn viên của trường này cần phải nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ. Bởi vì càng nhiều trường hợp bị cho thôi học hoặc là tạm thôi học thì cho thấy rằng là ở đây còn nhiều em cần phải quan tâm hơn thay vì là trừng phạt các em. Và nói chung lại thì đối với các em nhỏ còn chưa có biết nhiều thì những cái hành vi sai trái cần được uốn nắn hơn là cho thôi học. Tại vì cho thôi học thì sẽ mang lại một gánh nặng cho gia đình. Tại vì gia đình nhiều khi phải đi làm không thể nào mà coi các em được. Nếu như vậy thì phải gửi ra các cái daycare hoặc là những cái trường tư thì cái vấn đề tài chính cũng là một cái vấn đề rất là nhức nhối. Và nếu đối riêng với các em đó thì các em cũng bị ảnh hưởng về mặt tâm lý vì mang cái mặc cảm là mình bị đuổi học. Và điều đó không tốt cho sự phát triển sau này của các em nữa đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Và người ta để ý thấy là những cái học sinh mà bị đuổi học sau này đó là họ, các em sẽ đi qua những cái con đường xấu. Nhưng mà cũng phải có sự hợp tác giữa nhà trường với lại cha mẹ để mà có thể giáo dục cho con cái nên người. Và nhà trường thì lại thiếu nhân viên trong những cái trường hợp mà kỷ luật các em thì cũng phải có nhân viên để mà chăm sóc. Và vì vậy đó thì những cái nhà trường đôi khi họ lại dùng cái biện pháp là đuổi học để mà có thể tiện dụng trong cái việc là trường học không có cần phải coi các em. Và các bậc cha mẹ đó thì cũng phải bận rộn để mà giáo dục con em của mình. Thưa quý vị, là báo chí ngày hôm nay họ nói về cái việc là nhiều du khách trong cũng như là ngoài nước khi mà họ đến Nha Trang. Nha Trang là một trong những cái thành phố gọi là cát trắng, ở đây đó là biển rất là đẹp và cát ở biển thì rất là trắng và rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ khi mà du khách họ đến đây thì họ không có khỏi giật mình và cứ tưởng mình là đang ở một xứ nào khác chứ là phải ở Việt Nam. Là bởi vì người ta thấy là các biểu hiệu của những cái quán hoặc là những cái dịch vụ bây giờ toàn là tiếng nước ngoài, nào là tiếng Nga hoặc là chữ Tàu. Theo như cái tờ báo ở trong nước là tờ báo Dinh á, thì những cái du khách mà lần đầu tiên họ đến thành phố Nha Trang thì họ rất là ngạc nhiên. Bởi vì dọc theo những cái con phố toàn là những cái biểu ngữ tiếng ngoại quốc không à. Từ khách sạn, rồi nhà hàng, quán ăn hoặc là những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đến những cái tờ rơi cũng đều là quảng cáo tiếng nước ngoài. 4 năm về trước đây, đó, cái lý do là để mà đáp ứng cho cái nhu cầu và cái làn sóng của người Nga họ ồ ạt đến Nha Trang. Thì những cái công ty là họ thay thế những cái biểu ngữ của họ, đó, cái ngành nghề của họ toàn là tiếng của nước Nga không thôi. Nhưng mà gần đây vào khoảng 3 năm thì khách tàu họ đến Nha Trang tăng vọt. Và từ đó thì các cửa hàng, những cái dịch vụ họ viết toàn là chữ Tàu và chiếm luôn cả ưu thế với tiếng Nga, chung với lại cái tiếng Nga hoặc là trộn lẫn với nhau. Đôi khi chúng ta thấy là nhìn những cái tấm bảng, thấy là một bên ở trên đó là toàn là chữ Tàu rồi toàn là chữ Nga, mình đọc không có hiểu gì cả. Nhưng mà theo luật của Việt Nam cũng là họ nói rằng là tất cả những cái biểu ngữ hoặc là cái hiệu tiệm của mình đó là đều là phải có bằng tiếng Việt thì mới được. Cộng chung với lại cái tiếng quốc tế cũng không có sao. Nhưng mà đôi khi là bởi vì bên Việt Nam là chính quyền họ không có kiểm soát chặt chẽ, cho nên đó là khi mà chúng ta đi vào một cái phố Việt mà tưởng là cái phố Tàu là chuyện đương nhiên rồi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa anh, thì anh nếu mà chính quyền kiểm soát chặt chẽ thì anh nghĩ cái trường hợp này có xảy ra hay không? Hay là cái này cũng được sự cho phép của chính quyền? Tại vì Khôi Nguyên cũng đã từng đến Nha Trang và thấy những cái bức hình trên mà cái bản tin anh Quang Hưng đã nói, thì thấy rằng là rất là ngỡ ngàng. Tại vì cách đây khoảng hơn 10 năm Khôi Nguyên đã từng đến Nha Trang và nó không phải như những cái bức hình này. Và thấy rằng là Khôi Nguyên nhìn những bức hình này cứ tưởng là đang ở bên Tàu, nhưng mà những cái tiệm này là của người Việt mở ra, chứ không phải là ở Nha Trang. Và rất là bất ngờ đối với những cái bảng hiệu này cũng như tình trạng phát triển của thành phố Nha Trang, vốn được xem như là một trong những thành phố phát triển nhất của Việt Nam và thu hút rất là nhiều khách du lịch, không những là khách nước ngoài mà khách của Việt Nam cũng đến Nha Trang để coi trong những cái dịp hè hoặc là nghỉ lễ. Thì thấy rõ ràng là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ ngầm chấp thuận cho những cái khu phố dành cho người Tàu hoặc người Nga này. Tại vì rõ ràng những cái biển quảng cáo hoặc là những cái bảng tên đường thì rõ ràng có tả tên, có cả tiếng Nga lẫn tiếng Tàu. Thì đây không phải là một cái tình huống mà cách đây 10 năm, 20 năm mà chúng ta thường thấy. Thì thật là đáng buồn cho thành phố Nha Trang, vốn là một trong những nơi rất đẹp với biển xanh, cát trắng. Và người dân thì cũng rất là hiền hòa, chứ không phải như bây giờ nhìn vô những cái bảng quảng cáo hoặc là những cái biểu ngữ hoặc là những cái bảng hiệu của các cửa hàng thì có cả tên tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng Anh để chung một chỗ, đọc vô chẳng hiểu cái gì hết. Thưa quý vị, thì liên quan đến tiểu bang Texas, thì đối với những người khi mà đến tiểu bang này thì thường thấy một cái bảng hiệu, một cái câu nói rất là nổi tiếng và ai cũng biết, đó là câu là Don't mess with Texas, tạm hiểu rằng là đừng có xả rác đối với tiểu bang Texas. Và nhiều người cũng thấy rằng là cái đây là một cái niềm hãnh diện, không những riêng vấn đề xả rác hoặc là riêng cái vấn đề mà xả những cái chất thải hoặc là bất cứ vấn đề nào khác. Khi mà nói đến thì đều nói rằng là don't mess with Texas, tức là đừng có giỡn mặt với Texas. Thì ai cũng tự hào với câu này, nhưng trong một số trường hợp thì đây lại là một cái điều đáng nực cười, đặc biệt đối với những cái kỹ nghệ mà công nghiệp nặng. Theo một nghiên cứu mới của nhóm vận động chính sách môi trường của tiểu bang Texas cho biết, các công ty tại tiểu bang này, đặc biệt là tại các thành phố lớn, lại là những cái công ty mà thải ra môi trường những khí độc cũng như là thải ra nguồn nước khá là độc hại, ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại đây. Theo nghiên cứu đã được kiểm tra bởi cơ quan phẩm chất môi trường tiểu bang Texas, trong 938 trường hợp thì các công ty lớn của tiểu bang Texas đã thải ra môi trường cái mức ô nhiễm vượt quá mức cho phép theo đạo luật nước sạch của tiểu bang. Và theo nghiên cứu cho biết, trong giai đoạn từ ngày 21 tháng Giêng năm 2016 cho đến ngày đến tháng 9 năm 2017 thì các cơ sở công nghiệp cũng như các nhà máy lớn đã thải ra những chất độc gây ra tình trạng ô nhiễm vượt quá mức cho phép theo đạo luật nước sạch mà tiểu bang cho phép, đó là hơn 8.100 lần. Mặc dù con số này là quá lớn, nhưng thông thường thì những công ty này hay những nhà máy này lại ít bị nhắc nhở hoặc là ít bị phạt. Trong số 8.100 trường hợp bị ô nhiễm đó, thì có 12% là từ các cơ xưởng kỹ thuật, các nhà máy chính ở tiểu bang Texas. Đầu năm nay đó, thì một nghiên cứu riêng của nhóm môi trường tiểu bang Texas cho thấy rằng là tiểu bang gần như là nơi có, mặc dù là nguồn nước được thông qua nhiều quá trình để đưa ra một cái nguồn nước sạch để uống được, nhưng mà độc tố ở trong nguồn nước trên toàn Hoa Kỳ đó, thì thấy rằng là tiểu bang, mặc dù tiểu bang Texas đã có những cái bước xử lý nước để mà có thể do cho người dân dùng một cách an toàn theo đúng tiêu chuẩn của tiểu bang hoặc là của liên bang, nhưng mà trong nước vẫn có những cái độc chất, mặc dù là không có nhiều. Nhưng mà rõ ràng thì đối với một tiểu bang mà kỹ nghệ giàu hoặc là các kỹ nghệ thiết yếu như là sắt thép hoặc là những cái kỹ nghệ khác, thì vấn đề môi trường nên là một trong những vấn đề hàng đầu đáng được quan tâm. Thì những cái nhà máy tại tiểu bang Texas vẫn thải ra nguồn nước hoặc là không khí những cái chất gây ô nhiễm đó anh Quang Hưng.
Vâng, có cách bây giờ đó là tắm cái ao cho trâu đầm á, là bảo đảm không có hóa chất của nhà máy đâu. Dạ, anh cứ xuống vùng quê Việt Nam là bảo đảm không có. Vâng, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc nơi đây. Anh Khôi Nguyên, anh cười mà anh không có chào nổi.
nghĩ tới cái ao làng là chúng ta lại thấy rằng là nhớ lại quê nhà nhiều lắm anh Quang Hưng.
Dạ, vâng.
Tại vì khi mà qua đây thì không có thể nào thấy được những cái ao đó hết. Nhưng mà ta về ta tắm ao ta vẫn hay hơn nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay với Khôi Nguyên và anh Quang Hưng. Và một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị một ngày làm việc vui tươi và bình an, và xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.